Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Encyclopedia of Electronic Components, tập 3 của Charles Platt là sách tham khảo thực hành về các cảm biến trong điện tử hiện đại. Xuất bản năm 2016 bởi Maker Media, cuốn sách thuộc bộ 3 tập chuyên giới thiệu linh kiện điện tử theo hướng trực quan và ứng dụng. Trọng tâm của tập này là những linh kiện giúp mạch điện nhận biết thế giới vật lý từ vị trí, sự hiện diện và khoảng cách đến chuyển động, lực, chất lỏng, ánh sáng, nhiệt độ, âm thanh và các đại lượng điện. Thay vì chỉ trình bày định nghĩa, sách hướng người đọc tới các câu hỏi thực tế như cảm biến hoạt động theo nguyên lý nào, tín hiệu đầu ra nói lên điều gì, dùng trong tình huống nào và có những biến thể nào. Ảnh chụp linh kiện, sơ đồ mạch và hình minh họa hỗ trợ việc đối chiếu giữa bộ phận thật với cách kết nối. Vì vậy, đây không phải giáo trình lý thuyết điện tử toàn diện, mà là cẩm nang tra cứu để người học và người làm dự án chọn, hiểu và sử dụng cảm biến hợp lý hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cảm biến biến hiện tượng vật lý thành tín hiệu cho mạch điện. Ý tưởng xuyên suốt của cuốn sách là cảm biến tạo cầu nối giữa môi trường vật lý và hệ thống điện tử. Một mạch không tự biết có ánh sáng, có vật thể ở gần, có lực tác động hay nhiệt độ thay đổi. Nếu không có phần tử, chuyển những hiện tượng đó thành tín hiệu điện có thể đo hoặc xử lý. Bởi thế, sách không xem cảm biến như phụ kiện lắp thêm mà như đầu vào quyết định khả năng phản hồi của một dự án. Các nhóm cảm biến được tổ chức theo điều chúng phát hiện, gồm vị trí hiện diện, khoảng cách, hướng, dao động, lực, chất lỏng, ánh sáng, nhiệt, âm thanh và điện. Cách phân loại này gần với nhu cầu thiết kế thực tế hơn là phân loại thuần túy theo cấu tạo. Người đọc có thể bắt đầu từ câu hỏi thiết bị cần nhận biết gì, rồi mới tìm đến linh kiện phù hợp. Sách cũng giúp phân biệt rõ việc phát hiện một trạng thái đơn giản như có hoặc không có nước với việc đo một giá trị biến thiên liên tục như mức sáng hoặc nhiệt độ. Sự phân biệt này ảnh hưởng trực tiếp đến kiểu tín hiệu cần đọc, độ chính xác mong muốn và phần mạch đi kèm. Qua đó, tập sách đặt nền tảng cho tư duy thiết kế hệ thống cảm nhận thay vì chỉ khuyến khích lắp mạch theo mẫu có sẵn. Thứ hai, lựa chọn giữa phát hiện hiện diện, đo khoảng cách và xác định vị trí, các cảm biến liên quan đến vị trí, sự hiện diện và khoảng cách có vẻ gần nhau, nhưng phục vụ những mục tiêu khác biệt. Một công tắc hoặc cảm biến hiện diện có thể chỉ cần trả lời liệu đối tượng đã xuất hiện hay chưa. Trong khi đó, cảm biến khoảng cách cần biểu thị đối tượng gần hay xa, còn giải pháp định vị hướng tới xác định nơi trốn hoặc tọa độ theo một hệ tham chiếu. Cuốn sách có giá trị ở chỗ đặt các loại linh kiện này vào đúng bối cảnh sử dụng, thay vì coi mọi đầu dò vật thể là tương đương. Khi thiết kế đèn tự bật, hệ thống có thể chỉ cần nhận biết chuyển động hoặc sự hiện diện. Nhưng robot tránh va chạm cần thông tin về khoảng cách và thiết bị theo dõi vị trí lại cần một cách xác định vị trí khác hẳn. Mỗi yêu cầu kéo theo những đánh đổi về tầm hoạt động, bề mặt vật thể, điều kiện môi trường và cách diễn giải tín hiệu. Sách hướng sự chú ý tới các biến thể linh kiện, bởi cùng một mục tiêu phát hiện có thể dùng tiếp xúc cơ học, ánh sáng, từ trường hoặc những nguyên lý khác. Điều quan trọng không chỉ là cảm biến có phản hồi hay không, mà là phản hồi đó có đáng tin trong điều kiện thực tế hay không. Đây là cách tiếp cận hữu ích để tránh chọn linh kiện theo tên gọi chung chung hoặc theo quảng cáo về tính năng. Thứ ba, hướng, dao động, lực và tải là các đầu vào cơ học khác nhau. Một điểm mạnh của tập 3 là làm rõ phạm vi rộng của cảm biến cơ học. Hướng và chuyển động quay, dao động, lực nhấn và tải trọng đều liên quan đến tác động vật lý, nhưng chúng không nên bị gộp thành một loại dữ liệu. Cảm biến định hướng được dùng khi hệ thống cần nhận biết tư thế hoặc chiều của thiết bị. Cảm biến dao động phù hợp hơn với việc phát hiện rung lắc, va chạm hoặc chuyển động lặp lại. Trong khi đó, cảm biến lực và tải hướng tới mức độ tác động, chẳng hạn lực nhấn của người dùng hoặc khối lượng đặt lên một bề mặt. Việc phân biệt này quan trọng vì nó quyết định cả hình thức lắp đặt lẫn cách đọc kết quả. Một cảm biến lực phải được đặt sao cho lực truyền vào đúng vị trí, còn cảm biến rung có thể phản ứng mạnh với nhiễu cơ học từ môi trường. Tương tự, dữ liệu về hướng không tự động thay thế dữ liệu về vị trí. Qua ảnh, sơ đồ và phần mô tả cách hoạt động, sách giúp người đọc nhận ra linh kiện cơ học thường phụ thuộc nhiều vào cấu trúc vật lý của dự án, không chỉ vào dây nối. Điều này đặc biệt thiết thực với giao diện điều khiển, thiết bị đeo, cảnh báo rung, cân điện tử đơn giản và các mô hình robot. Sách khuyến khích nhìn đầu vào cơ học như dữ liệu có đặc tính riêng, cần được chọn theo câu hỏi, đo lường cụ thể. Thứ tư, giao diện người dùng và cảm biến môi trường gặp nhau trong thiết kế dự án. Cuốn sách bao quát cả cảm biến đầu vào do con người tạo ra lẫn cảm biến theo dõi môi trường. Nhóm đầu tiên gồm những thành phần cho phép người dùng tác động lên thiết bị, chẳng hạn bằng chạm, nhấn hoặc thay đổi vị trí điều khiển. Nhóm thứ hai theo dõi các điều kiện như mức chất lỏng, ánh sáng, nhiệt độ và âm thanh. Đặt hai nhóm này trong cùng một cẩm nang là lựa chọn hợp lý vì nhiều dự án điện tử phải kết hợp cả hai. Một thiết bị có thể cần người dùng đặt ngưỡng, mong muốn, sau đó tự phản ứng với nhiệt độ. Một hệ thống chiếu sáng có thể nhận lệnh thủ công, đồng thời dùng mức sáng môi trường để thay đổi hành vi. Giá trị thực hành ở đây nằm ở việc hiểu rằng cảm biến không chỉ dùng để thu thập số liệu mà còn tạo ra cách thiết bị tương tác với người và bối cảnh xung quanh. Sách cung cấp thông tin về công dụng, nguyên lý và các dạng biến thể của linh kiện, giúp người đọc cân nhắc giữa việc cần một tín hiệu đóng ngắt đơn giản hay một giá trị đo có mức độ. Đối với chất lỏng, ánh sáng, nhiệt và âm thanh, điều kiện lắp đặt cũng có thể làm thay đổi kết quả đáng kể. Vì thế, việc chọn cảm biến cần gắn với môi trường vận hành thực tế như độ ẩm, nguồn sáng, tiếng ồn nền, vị trí đặt và yêu cầu phản hồi của dự án. Cuối cùng, ảnh linh kiện. Sơ đồ và xử lý sự cố tạo nên giá trị tra cứu thực hành, khác với sách nhập môn chỉ giải thích nguyên lý tổng quát Encyclopedia of Electronic Components tập 3, được định vị như tài liệu tra cứu sát với bàn làm việc điện tử. Hình ảnh linh kiện giúp người đọc nhận diện các dạng đóng gói và đối chiếu bộ phận đang cầm với mô tả kỹ thuật. Sơ đồ mạch và hình minh họa làm rõ cách cảm biến được đưa vào một hệ thống, từ đó giảm khoảng cách giữa việc biết tên linh kiện và việc sử dụng nó. Phần bàn về công dụng, cách hoạt động, các biến thể và lưu ý khắc phục sự cố đặc biệt quan trọng đối với người mới làm dự án. Cảm biến thường gây khó khăn không phải vì chúng hoàn toàn không hoạt động, mà vì kết quả thay đổi theo nguồn cấp, cách nối, môi trường hoặc cách đặt cơ khí. Một tài liệu hướng thực hành cần giúp người đọc đặt đúng câu hỏi khi tín hiệu không như mong đợi. Cuốn sách đáp ứng nhu cầu này bằng cách trình bày từng loại thành phần trong ngữ cảnh ứng dụng thay vì biến chúng thành danh mục thông số rời rạc. Tuy nhiên, tính chuyên biệt cũng là giới hạn của sách. Đây là tập thứ 3 trong bộ 3 nên người đọc cần kiến thức nền về linh kiện và mạch cơ bản hoặc tham khảo các tập khác để xây dựng hiểu biết điện tử đầy đủ hơn. Giá trị lớn nhất của sách là hỗ trợ lựa chọn và triển khai cảm biến, không phải thay thế toàn bộ giáo trình về thiết kế mạch hoặc lập trình. Kết luận, cuốn sách phù hợp với người làm dự án tự chế, học sinh và sinh viên kỹ thuật, người mới bước vào điện tử thực hành, cũng như người đã có nền tảng mạch cơ bản, nhưng cần một tài liệu tra cứu tập trung về cảm biến. Kỹ sư hoặc người thiết kế nguyên mẫu cũng có thể dùng nó để rà soát nhanh các hướng lựa chọn linh kiện trước khi đi sâu vào tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc giúp người đọc chuyển từ nhu cầu của dự án sang loại đầu vào cần thiết. Thay vì tìm kiếm một cảm biến theo tên gọi mơ hồ, người đọc được định hướng để phân biệt yêu cầu phát hiện, đo lường, theo dõi trạng thái hay tạo giao diện điều khiển. Điều đó giảm nguy cơ dùng sai loại linh kiện hoặc kỳ vọng quá mức vào một tín hiệu cảm biến. Điểm khác biệt của tác phẩm so với nhiều sách điện tử phổ thông là phạm vi tập trung và cách trình bày theo linh kiện. Nó không chủ yếu dạy lý thuyết mạch từ đầu, cũng không bị giới hạn trong vài dự án mẫu. Thay vào đó, sách xây dựng một bản đồ thực dụng về các nhóm cảm biến, kèm hình ảnh sơ đồ, công dụng biến thể và lưu ý xử lý vấn đề. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích khi người đọc đang đứng trước một linh kiện cụ thể hoặc một bài toán cảm nhận cụ thể, dù không thay thế datasheet. Thử nghiệm và kiến thức nền về mạch điện, tập 3 nổi bật như một cầu nối rõ ràng giữa danh mục cảm biến rộng lớn với quyết định thiết kế trong các dự án thực tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Charles Platt, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!